SBS Việt ngữ.
Anh Bách cũng như là khán thính giả của SBS Úc Châu. Tôi là một nhà báo mà sinh sống cố định ở Nha Trang từ đầu năm 80 đến nay.
Thưa anh, chắc chắn rằng cái tình trạng bãi biển rất là sạch sẽ và không khí trong lành, cũng như là du khách đến được thưởng ngoạn được phong cảnh nên thơ, phải không anh?
Vâng, lúc đấy thì Nha Trang hấp dẫn du khách ở chỗ đó. Ở cái đặc thù riêng của Nha Trang là trong lành, thanh bình. Và người dân ấy, thì đúng như nhà thơ Quốc Tấn viết trong cái cuốn Sứ Trầm Hương, ấy, người Khánh Hòa chân chất, hiền hậu, không đoan chen và có mang nhiều cái tính cách của dân người miền Nam nhiều hơn, mặc dù là Khánh Hòa đến nữa được xếp ở vùng Trung Bộ.
Dạ vâng, như vậy thì những chuyện xảy ra trong quá khứ hiện nay thì không còn nữa, và đến nỗi rằng bài viết của nhà văn đó nói rằng ông không thấy có ngày về trở lại Nha Trang, thì tình trạng đó thay đổi như thế nào, thưa anh có thể cho quý khán giả chúng tôi được biết không?
Vâng, cái giờ chúng tôi cỡ năm mươi mấy cho đến sáu mươi mấy tuổi trở lên thì ai cũng biết, hầu như ai cũng biết cái bài Nha Trang ngày về của nhạc sĩ thiên tài Phạm Duy viết ở Nha Trang của chúng tôi. Bây giờ cái hình ảnh thì mãi mãi nó chỉ còn trong dĩ vãng thôi. Khoảng hơn một thập niên trở lại đây, mình Nha Trang có những cái cơn bùng rất dữ dội về cái gọi là mức độ của đô thị hóa, và đặc biệt khoảng năm sáu năm trở lại đây thì khách Trung Quốc tràn ngập. Hiện đây tôi cũng nói lên một cái sự việc mà rất đau lòng. Những cái năm tôi nhớ đấy là năm 2010, thì đột nhiên ở cái tạp chí địa lý du lịch của Mỹ, nó gọi là National Geographic của Hoa Kỳ đấy, thì đấy là một tạp chí địa lý và du lịch nổi tiếng uy tín trên thế giới, có một cái kênh truyền hình riêng của họ, và họ và theo cái kết quả xếp hạng của 343 thì phải, tức là chuyên gia nhà du lịch nổi tiếng ấy, thì họ kết luận là Nha Trang năm đó được đưa vào một trong 10, cái top 10 bãi biển tồi tệ nhất trong 99 bãi biển nổi tiếng thế giới. Khi tôi biết cái tin đó, tôi đau lòng vô cùng. Tôi hoạt động báo chí rất là mạnh, và tôi đã từng đấu tranh để mà tống cổ cái tập đoàn thép POSCO của Hàn Quốc ra khỏi cái định văn phong để bảo vệ cái môi trường. Cùng cái thời điểm không xa mà nhảy vào bên Vũng Áng của Hà Tĩnh, nó làm thép ở đó, thì POSCO của Hàn Quốc cũng nhảy vào văn phong để làm một cái tổ hợp thép ở nhà địa. Thế thì tôi nhìn nhận được cái thông tin đó, tôi đau lòng vô cùng, mà trong một cuộc họp báo với Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi mà cái sai hạn đó, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng tổ chức họp báo để thanh minh nhân nga đó. Thì tôi đứng dậy, tôi phát biểu, và tôi là cái người duy nhất đã khóc nghẹn ngào, thì tôi yêu Nha Trang vô cùng.
Chúng tôi hiểu được cái sự xúc động của anh khi mà nghe nói về việc xếp loại Nha Trang vào những bãi biển tồi tệ nhất. Nhưng mà thưa anh, tồi tệ như thế nào thì chúng tôi cũng vẫn chưa hình dung ra được. Hạn như bãi biển là rác rến hay thế nào, là tình trạng vệ sinh làm sao anh?
Vâng, cái xếp hạng đó họ giải thích rõ ràng, nhưng không phải là họ bị xếp hạng không. Họ nói là Nha Trang đã rơi vào cái top 10 trong bãi biển, top 10 bãi biển tồi tệ nhất trong 99 bãi biển nổi tiếng thế giới. Có nghĩa là những bãi biển không nổi tiếng thì không đi vào đây. Tức là hiện họ họ có một cái danh sách 99 bãi biển nổi tiếng, thì Nha Trang còn nằm trong 99 đó, nhưng mà đã đưa vào cái nhóm 10 bãi biển tệ nhất trong 99 đó. Họ giải thích rõ ràng vì hai lý do: thứ nhất là xu hướng thương mại hóa quá nóng, thứ hai là xây cất bất hợp lý. Thành phố Nha Trang có một cái đặc thù là cái mặt phía đông của nó là có một con đường dài để chuyển trước năm 75 này mang tên là Duy Tân, sau này đổi thành là Trần Phú. Cái đường đó tôi đi nói đó là con đường kín cự, nó là bộ mặt của thành phố Nha Trang. Thế thì sau này vì lý do tiêu cực do quản lý, chứ còn trước đó thì có quy hoạch, đấy là toàn bộ phía đông là không có làm xây cất gì hết, chỉ làm công trình công cộng, ví dụ như bãi đậu xe rồi thì công viên thế thôi. Thế còn bên phía tây cái đường Trần Phú á, thì bắt đầu lui vào 40 mét thì bắt đầu mới cho phép là building mọc lên, và các building là chạy theo cái hướng đông tây, không được chạy theo hướng nam bắc để tránh đó. Quy định là như thế, nhưng mà theo thời gian thì cái nhà nước của Việt Nam mình mới có một cái nhược điểm là gọi là tư duy. Mỗi ông lên làm lãnh đạo thì được có 5 năm thôi, 4-5 năm gì đó, nhưng ông nào may lắm được 2 nhiệm kỳ, thế thì ông nào cứ tranh thủ đút tiền vào túi, tức là những nhà đầu tư tư nhân nhất sau này bắt đầu kinh tế thị trường đấy, thế tự nhiên làm thì họ đút lót cho lãnh đạo của tỉnh để họ là xây cất theo cái lợi trước mắt, mặc kệ cái cảnh quan của thành phố Nha Trang có bị tàn phá, để nỗi mà cuối cùng sau này bị xếp hạng như thế.
Dạ vâng, thưa anh là người tại địa phương thì thưa anh chứng kiến hàng ngày những cái khung cảnh như thế nào? Dạng như bãi biển thì nghe nói rằng ngập đầy rác và không ai dám đi tắm biển nữa. Có đúng như vậy không anh?
Không đến nỗi như thế. Bãi biển thì rác cũng có nhưng không nhiều. Cũng có cái đội quân, những người ở công ty cây xanh người ta lo dọn rác, và cái ý thức bảo vệ bờ biển dạo này thì kể cả những khách trong nước cũng như nước ngoài thì cũng tương đối, để chúng không đến nỗi lắm. Nói về rác thì không nhiều, nhưng mà cái mật độ quá đông ấy thì có những cái ngày, tôi nói ví dụ ngày 5 tháng 5 ăn thử, thì mình có tập quán ngày 5 tháng 5 mình giết sâu bọ rồi cái gì đấy. Thế thì mình ra phải bờ biển, nhưng mình cũng không tắm đâu, nhưng mà ra cái bờ biển cái mùi nó tăng kinh khủng, bởi vì do mật độ người quá đông, họ xuống tắm dày đặc cái bãi biển, anh ngồi trên bờ là anh đã thấy cái mùi chắc hôi rồi, do vì quá nhiều người xuống tắm mồ hôi mà kia nó ra đó, khi mà đã đông quá quá tải thì nó không tránh khỏi được cái ô nhiễm. Người Trung Quốc họ đi du lịch nhiều, đi đâu cũng thấy họ nhiều người, tất nhiên là không phải ai cũng thế, cái ồn thì là đặc tính chung rồi, nhưng mà lâu lâu lại có những cái vị khách mà nó quá đà, theo cái kiểu của Trung Quốc họ gây những cái chuyện scandal thế nào đấy kia ở đông náo ở bên trong thì chưa đến mức độ trắng trợn như đã từng xảy ra ở Đà Nẵng, như được góp tiền Việt Nam hay là xúc phạm cờ Việt Nam, nhưng mà lâu lâu cũng có những cái chuyện là vị khách để làm cho người dân địa phương bất bình. Chính vì thế cho nên cái hồi tháng 6 vừa rồi thì là khi mà Quốc hội định thông qua cái luật tư đó, thì nói nôm na nó là luật các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đấy, thì nói nôm na nó là luật đầu tư đấy, có 3 điểm: Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh, Văn Phong của Khánh Hòa và Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang đó, thì những người dân Nha Trang lại bộc phát đi biểu tình, không có chục 20.000 người, cái đó làm tất cả mọi người đều bất ngờ, người tới những cái bãi cơ mà nó cũng có lý do của nó. Mấy năm vừa rồi người Trung Quốc đến đây du lịch nhiều và có những cái điều đó không hay ho gì, cho nên người Nha Trang dù cái hiền lành như Quách Tấn nói chân chất ấy, mà họ cũng không chịu nổi nữa, họ phải nổi dậy. Thế nên cái đợt vào tháng 6, tháng 7 vừa rồi đó là chỉ có Nha Trang nó đông nhất, có lẽ cũng chả kém Sài Gòn đâu.
Dạ, thưa anh, thì nhà cầm quyền địa phương có biện pháp gì không? Người ta cho rằng chính quyền địa phương thì chỉ tuân theo những chỉ tiêu của ngành du lịch đặt ra, thì càng ngày càng phát triển, nhiều du khách thì càng tốt. Có đúng là vậy không ạ?
Vâng, cái bệnh thành tích mà đúng tất của cái chế độ này thì ở đâu cũng có, ngành nào cũng có, địa phương nào cũng có. Và cái du lịch của Nha Trang nó cũng không nằm ngoài cái quy luật đó.
Để kết thúc cái câu chuyện này thì thưa anh, là một người dân Nha Trang, anh có ước nguyện gì để cho Nha Trang có một ngày về trở lại không anh?
Khi mà muốn để cho Nha Trang trở lại được cái hình ảnh đẹp như xưa, là cả dần trở lại cái hình ảnh đó, nó đỡ cái xu thế xô bổ, thì tôi nghĩ là khó. Ở chỗ là cái này nó liên quan đến cái nhà quản lý. Nếu mà cái thể chế chính trị của đất nước cứ vẫn như thế này, không có cởi mở, tức là vẫn cứ độc đoán do Đảng Cộng sản là nắm toàn quyền trong mọi lĩnh vực, mà những nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng sản thì tôi nói xin lỗi, phần lớn là chốt nát, nó thẳng là như thế. Hiện nay ông Nguyễn Xuân Phúc đến cái hội nghị Sông Mekong lại đặt cờ lờ vào, thế thì tôi hỏi làm sao mà cái hy vọng gì ở đó, họ là kinh tế, họ là quản lý đất nước không được đâu. Tôi nghĩ rằng cái ước vọng muốn cho Nha Trang trở lại như ngày xưa, nếu thể chính trị không thay đổi, là một cái ước vọng sẽ mãi mãi tuyệt vọng, không bao giờ thực hiện được. Chỉ có thể có thay đổi khi mà có đối trọng, có đa nguyên chính trị, có đảng phái đối lập vân vân, có kiểm soát chế độ quyền lực, tránh bớt cái tham nhũng đi và phát huy năng lực của người dân đi, và cái đất đi chỉ mặt may thì mọi thứ chứ không chỉ du lịch của Nha Trang, mọi thứ của đất nước sẽ thay đổi theo những tiến độ. Còn nếu không có thay làm những chuyện thay đổi gốc của vấn đề của chính trị và quản lý đất nước như thế, mãi mãi Nha Trang chỉ có đi xuống chứ không đi lên được đâu.
Dạ vâng, những người gốc Nha Trang đi xa rất mong một ngày trở về quê hương mà điêu tàn mà bát nháo như vậy chắc cũng chẳng muốn trở về, là thưa anh. Dạ.
Có nhiều người bạn tôi ở nước ngoài cũng có tâm sự cái gì đó, họ thấy trên mạng có những hình ảnh về du khách Trung Quốc về cái chuyện du lịch xô bồ vân vân, du lịch bát nháo thì đó, họ đau lòng, họ lại tham
Nha Trang.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.